Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ chỉ ra cho thế giới niềm hy vọng Kitô giáo là chính Chúa Giêsu.
Vatican, thứ Bảy ngày 16 tháng 11, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên Hội đồng Thanh niên Quốc gia Ý nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. Ngài mời gọi họ loan báo niềm hy vọng Kitô giáo cho mọi người, đặc biệt giới trẻ. Chỉ ra khuôn mặt và tên của niềm hy vọng này là Chúa Giêsu.
Đức Thánh Cha đã khen ngợi Hội đồng Thanh niên vì đã thực hiện cuộc khảo sát lần thứ tư về chỉ số niềm tin. Nhờ đó có thể biết được niềm hy vọng nghĩa là thái độ nội tâm của giới trẻ Ý. Ngày nay người ta thường gặp những người chán nản, nhìn về tương lai với thái độ hoài nghi và bi quan. Do đó, điều quan trọng là giới trẻ Ý cần phải biết cách trở thành những nghệ nhân của niềm hy vọng, có khả năng mơ ước, không để hy vọng của người trẻ bị đánh cắp. Với vai trò là cơ quan tư vấn của các tổ chức, Đức Thánh Cha mời gọi Hội đồng Thanh niên thúc đẩy sự tham gia tích cực của giới trẻ, tạo ra một mạng lưới giữa các hiệp hội, lấy cảm hứng từ các giá trị của tình liên đới và hòa nhập, trở thành tiếng nói của mọi người, đặc biệt là người không có tiếng nói. Đức Thánh Cha nhận xét, trước thực tế bạo lực gia tăng, tự làm hại bản thân hoặc tự kết liễu đời mình, một dấu hiệu đáng lo ngại, một sự thay đổi không chỉ về văn hóa mà còn về nhân học, thì cần phải có một con đường giáo dục với sự tham gia của tất cả. Cần một làng giáo dục, nơi mà trong sự đa dạng, mọi người có thể chia sẻ sự dấn thân, tạo ra một mạng lưới các mối quan hệ nhân văn và cởi mở. Cần một hiệp ước, một liên minh giữa những người mong muốn đặt con người vào trung tâm, đồng thời sẵn sàng đầu tư năng lượng mới vào việc đào tạo những người sẽ phục vụ cộng đồng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một điều mà Ngài cho là rất quan trọng đối với một Kitô hữu. Một lời loan báo liên quan đến tất cả mọi người, ai cũng cần được nghe lại. Chúa yêu thương bạn, Chúa Kitô muốn cứu bạn, người hằng sống. Ngài nói, Chúa Kitô hằng sống thì niềm hy vọng không vô ích. Sự giữ, bi quan, hoài nghi sẽ không có tiếng nói cuối cùng. Khi bắt đầu trở thành Kitô hữu, không có một quyết định đạo đức hay một ý tưởng lớn lao nào, nhưng là một cuộc gặp gỡ với một ngôi vị, đấng mang lại cho cuộc sống một chân trời mới. Niềm hy vọng, tâm trạng mà giới trẻ Ý ngày nay nhận ra nhiều nhất đối với các Kitô hữu chúng ta có một tên gọi và một khuôn mặt, đó là Chúa Giêsu.
Đức Thánh Cha khuyến khích chủng sinh Tây Ban Nha mang hy vọng và an ủi cho các tù nhân.
Vatican gặp gỡ các chủng sinh của các giáo phận Pamplona và San Sebastian của Tây Ban Nha vào sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 11. Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy can đảm, vị tha và không mệt mỏi trong việc mang lại lòng thương xót mà Chúa đã quảng đại tuôn đổ trên họ khi chọn họ cho sứ vụ này.
Từ hình ảnh Đức Tổng Giám mục Pamplona là tu sĩ dòng chuột kẻ làm tôi. Đức Thánh Cha nói, chủng viện là nơi để học biết rằng linh mục là người cứu chuộc các tù nhân. Bởi vì linh mục không thể làm gì khác hơn là hình ảnh sống động của Chúa Giêsu đấng cứu chuộc. Từ ý nghĩa này, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta phải đi đến các nhà tù để mang lại cho những người bị giam cầm ở đó dầu an ủi và rượu hy vọng mà người Samaritano nhân lành đã để lại cho chúng ta. Ngài còn nói đến một loại nhà tù khác đang giam giữ những người nam nữ trong xã hội chúng ta. Đó là các ý thức hệ, các thứ luân lý, những thứ tạo ra sự bóc lột, chán nản, thiếu hiểu biết và lãng quên Thiên Chúa. Suy tư về chương thứ tư của Tin Mừng Thánh Luca, Đức Thánh Cha đề nghị một bài suy niệm về việc chuẩn bị cho các linh mục tương lai. Đó là sự ngoan ngoãn trước Chúa Thánh Thần về việc đi vào sa mạc để gặp gỡ Thiên Chúa, về việc trút bỏ nhiều thứ vô ích mà chúng ta mang theo. Ngài nói rằng, Chúa Thánh Thần khuyến khích chúng ta đừng sợ phải đối mặt với sự cám dỗ của một mục vụ thờ ngẫu tượng, trong đó chúng ta là trung tâm, tìm kiếm quyền lực vật chất hoặc những tràng pháo tay. Cũng từ hình ảnh Chúa Giêsu trở về Nazareth, quê hương của người, Đức Thánh Cha nhắc nhở các chúng sinh. Đừng bao giờ quên cội nguồn này, đừng quên các con là những người con của dân tộc. Theo Đức Thánh Cha, Đoạn tin mừng này cũng dạy chúng ta rằng, trong công việc tông đồ, chúng ta không thể có sự đối xử phân biệt người này với người khác. Đặc biệt, nếu họ là người nước ngoài hoặc thậm chí là kẻ thù, bởi vì trước mắt Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Suy tư về đoạn tin mừng Thánh Luca, trong đó Chúa Giê-xu đau buồn và phẫn nộ trước sự cứng lòng của những người cùng thời với người. Những người không hiểu được mối quan tâm của người trong việc giải thoát một người phụ nữ bị thần dữ trói buộc trong nhiều năm. Đức Thánh Cha nói với các chúng sinh, ngược lại, các con hãy luôn sẵn sàng chúc lành, giải thoát và khi cảm thấy đôi tay được Chúa sức dầu bị tê liệt, hãy tin tưởng mở rộng chúng ra như người đã làm với người què trong tin mừng Marco.
Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội Ý đồng hành cùng nước Ý vượt qua sự sợ hãi và khép kín.
Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến Đại hội Hiệp hành đầu tiên của giáo hội Ý và khuyến khích các tham dự viên chuyển những điều đã suy tư trong những năm gần đây thành những lựa chọn và quyết định mang tính phúc âm, như một giáo hội cởi mở để lắng nghe Chúa Thánh Thần. Ngài thách thức giáo hội Ý đáp ứng nhu cầu của xã hội và chuẩn bị cho tương lai, vượt qua những thái độ phi Kitô giáo như vô vọng, nạn nhân hóa, sợ hãi và cố chấp.
Đại hội hiệp hành đầu tiên của giáo hội Ý được tổ chức tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 với sự tham dự của 943 người, gồm các hồng y, giám mục, viện phụ, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và giáo dân, sau 3 năm đối thoại và phân định trong hành trình hiệp hành. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ vào tháng 5 năm nay, trong đó Ngài chia sẻ 3 hướng dẫn, đó là tiếp tục bước đi, cùng nhau trở thành một giáo hội và là một giáo hội cởi mở. Ngài nhận xét rằng, các bản tóm tắt được các giáo hội địa phương thu thập là bằng chứng về tính sống động được thể hiện trong cuộc hành trình, trong việc vuông trồng tổng thể và trong phong cách cởi mở. Đó là những câu chuyện trong đó Chúa Thánh Thần hành động, nêu bật những chiều kích ưu tiên để khởi động lại một số tiến trình, thực hiện những chọn lựa can đảm, quay lại việc loan báo lời ngôn sứ của tin mừng, trở thành môn đệ truyền giáo. Đừng ngại căng buồm đón Chúa Thánh Thần. Đề cập đến thái độ của vị ngôn sứ sống trong thời gian với cái nhìn đức tin được lời Chúa soi sáng, một lần nữa Đức Thánh Cha nhắc lại vai trò thiết yếu của Chúa Thánh Thần là đấng soi sáng, định hướng và làm cho cuộc đối thoại có kết quả. Do đó, vấn đề là chuyển những gì đã thu thập được trong những năm gần đây thành những chọn lựa và quyết định mang tính phúc âm. Và điều này được thực hiện trong sự vâng phục Chúa Thánh Thần.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Hội nghị Thư viện Vatican.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên của Hội nghị về Thư viện Vatican được Ngài tiếp kiến vào sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 11, nhớ đến 4 tiêu chí. Thứ nhất là thời gian vượt hơn không gian. Thứ hai là thống nhất chiếm ưu thế hơn là xung đột. Thứ ba là thực tế quan trọng hơn ý tưởng. Và cuối cùng là toàn thể lớn hơn bộ phận.
Đi từ mục đích của Hội nghị, Thư viện Vatican muốn mở ra đối thoại với thế giới. Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên hội nghị, gồm các ân nhân, các đại diện của 23 thư viện lớn trên thế giới rằng, Thư viện Vatican muốn đối thoại với các tổ chức thân hữu về một số điểm chính, đưa ra các bản nghiên cứu mà Ngài hy vọng có thể tiếp tục làm phong phú lẫn nhau. Với thực tế công nghệ phát triển, giúp hoạt động thư viện mau chóng hơn, nhưng cũng có nguy cơ khó kiểm soát, chi phí cao cho việc quản lý các bộ sưu tập bằng giấy. Đức Thánh Cha khích lệ những người làm việc trong các thư viện tiếp tục làm việc để những nơi này trở thành một nơi bình an, ốc đảo gặp gỡ và tự do thảo luận. Để nâng đỡ sự dấn thân này, Đức Thánh Cha nói, Ngài muốn giao phó cho mọi người 4 tiêu chí mà Ngài đã đề xuất trong Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng. Thứ nhất, thời gian vượt không gian. Những người làm việc trong lĩnh vực thư viện gìn giữ kho tàng kiến thức to lớn. Những kho tàng này có thể trở thành những nơi dành thời gian suy ngẫm, mở ra chiều kích tâm linh và siêu việt. Và do đó, họ có thể khuyến khích các nghiên cứu dài hạn mà không bị ảnh hưởng về kết quả ngay lập tức. Khuyến khích sự phát triển của một chủ nghĩa nhân văn mới trong thinh lặng và suy tư. Thứ hai, sự thống nhất chiếm ưu thế hơn xung đột. Nghiên cứu hàn lâm chắc chắn sẽ nảy sinh những khoảnh khắc gây tranh luận. Điều này phải được thực hiện trong một cuộc tranh luận nghiêm túc để không dẫn đến lạm quyền. Thư viện phải mở cho tất cả các lĩnh vực kiến thức, thể hiện mục đích chung giữa các quan điểm khác nhau. Thứ ba, thực tế quan trọng hơn ý tưởng. Điều tốt là tính cụ thể của các lựa chọn và sự quan tâm đến thực tế phát triển trong mối liên hệ chặt chẽ với cách tiếp cận phê bình và suy lý. Để tránh bất kỳ sự đối lập sai lầm nào giữa suy nghĩ và kinh nghiệm, giữa sự kiện và nguyên tắc, giữa thực hành và lý thuyết. Có một tính ưu việt của thực tại mà sự suy tư phải luôn tôn trọng nếu muốn chân thành tìm kiếm sự thật. Thứ tư, toàn thể lớn hơn bộ phận. Chúng ta được mời gọi hòa giải sự căng thẳng giữa địa phương và toàn cầu. Nhớ rằng, không ai là cá nhân cô lập, nhưng mọi người đều là người sống với các mối quan hệ và mạng lưới xã hội để tham gia một cách có trách nhiệm. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người đừng sợ sự phức tạp của thế giới, trong đó chúng ta được mời gọi làm việc. Ngài cầu chúc những gì mọi người đã chia sẻ sẽ giúp phát triển trong thư viện những kinh sư khôn ngoan được Chúa Giêsu ca ngợi, những người biết rút ra những điều mới và cũ từ kho tàng của mình vì lợi ích của mọi người.
Đức Hồng Y Parolin nói, các vấn đề toàn cầu cần phải được đối thoại.
Roma, trả lời câu hỏi của các nhà báo bên lề sự kiện về việc nhà truyền giáo dòng tên Matteo Ricci ở Trung Quốc, ngày 15 tháng 11. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nói, cha Ricci đã chỉ ra rằng không có mâu thuẫn giữa việc trở thành Kitô hữu và là một người Trung Quốc đích thực.
Dựa trên chủ đề của hội nghị, di sản tình hữu nghị, đối thoại và hòa bình, Đức Hồng Y Parolin tập trung vào di sản của cha Matteo Ricci và cách thế mà nền tảng văn hóa của nhà truyền giáo này đã tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại mà Tòa Thánh đã theo đuổi với Bắc Kinh. Đáng chú ý nhất là thông qua thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục, được gia hạn thêm 4 năm vào tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y nói, cha Matteo Ricci luôn là khuôn mặt dẫn đường trong quá trình đối thoại của chúng tôi với Trung Quốc, không chỉ vì phẩm chất đạo đức của nhà truyền giáo, nhưng còn vì vai trò là cầu nối giữa văn hóa phương Tây và Trung Quốc, và vì nỗ lực to lớn của vị linh mục trong việc hội nhập văn hóa đức tin. Quốc vụ khanh tòa thánh giải thích, nhà truyền giáo đã chứng minh bằng cách sử dụng một cụm từ mà chúng ta sử dụng ngày nay, nhưng về bản chất đã có từ thời của tu sĩ này, rằng không có mâu thuẫn giữa việc là người Trung Quốc đích thực và là công dân tốt với việc trở thành Kitô hữu. Tin mừng làm phong phú nền văn hóa Trung Quốc từ bên trong. Vì thế, lời dạy tuyệt vời này của cha Matteo Ricci tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta ngày nay. Đức Hồng Y nhấn mạnh, đối với Tòa Thánh, nguyên tắc đối thoại vẫn là nền tảng. Và đây không chỉ là vấn đề chiến thuật, nhưng là bản chất của vấn đề. Ngài khẳng định, tôi đã trực tiếp chứng kiến điều này liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Không có sự tin tưởng lẫn nhau. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để làm điều đó. Đề cập đến những căng thẳng đang làm cho châu Âu bất ổn, chia rẽ, Đức Hồng Y nói, chắc chắn các vấn đề toàn cầu lớn ngày nay chỉ có thể được giải quyết nếu chúng ta đoàn kết, áp dụng một cách tiếp cận chung. Nếu không, có nguy cơ là chúng ta làm trầm trọng thêm các vấn đề thay vì giải quyết chúng.
Tiến trình phong chân phước giai đoạn giáo phận cho cha Arupe đã hoàn tất.
Roma, ngày 14 tháng 11 vừa qua, sau 5 năm nghiên cứu kỹ lưỡng về cuộc đời, các nhân đức và danh tiếng về sự thánh thiện của cha Pietro Arupe bề trên tổng quyền thứ 28 của dòng tên, giai đoạn giáo phận của tiến trình phong chân phước cho ngài đã kết thúc tại Vinh Laterano ở Roma.
Cha Arupe giữ chức bề trên tổng quyền thứ 28 của dòng tên từ năm 1965 đến năm 1983. Cha đã sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima năm 1945 và tận tụy chăm sóc những người bị thương trong một bệnh viện dã chiến được thành lập tại nhà tập. Và những năm 1970, Ngài nhấn mạnh công lý xã hội như một trong những trọng tâm chính của hoạt động tông đồ của dòng tên. Kể từ tháng 2 năm 2019, hơn 70 nhân chứng từ Tây Ban Nha, Roma và Nhật Bản, nơi cha Arupe đã sống và truyền giáo trong 27 năm, đã được tòa án của Tòa giám quản Roma thẩm vấn. Các tài liệu và biên bản do Ủy ban lịch sử thu thập sẽ được chuyển giao cho Bộ Phong Thánh. Nghi thức kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận được Đức Tân Hồng Y Baldassare Reina, giám quản Roma, chủ sự vào đúng ngày kỷ niệm 117 năm ngày sinh của cha Arupe. với sự hiện diện của bề trên tổng quyền dòng tên Arturo Sosa Abascal và cha Pascua Chebonzada, thỉnh nguyện viên án phong. Đức Tân Hồng Y Reina ca ngợi cha Arupe, nhấn mạnh những nỗ lực của cha trong việc đưa công đồng Vatican thứ hai vào thực tiễn, cũng như sự vâng phục và lòng trung thành sâu sắc của cha đối với giáo hội và các giáo hoàng. Ngài cũng nhấn mạnh sứ mạng truyền giáo và lựa chọn ưu tiên của cha đối với người nghèo và người thiếu thốn. Với kết quả là cha đã thành lập cơ quan cứu trợ dòng tên vào năm 1980. Cha tổng quyền dòng tên Sosa nhắc đến những thời gian dài mà cha Arupe dành để cầu nguyện mỗi ngày. Khi được hỏi lấy đâu ra thời gian để cầu nguyện, cha thường trả lời rằng chỉ là vấn đề ưu tiên.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Tìm lại ánh sáng của tác giả Tân Khiêm, trích trong tập truyện ngắn Tràng Chuỗi Khuyết, qua giọng đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Hôm nay là ngày thứ 8 trong chuyến đi thiện nguyện tại bệnh viện dã chiến trong đợt phòng tránh dịch COVID của Thúy. Một nữ tu vừa khấn lần đầu, Thúy cùng chị em trong dòng lên đường vì Chúa, vì tha nhân, với một trái tim đầy nhiệt huyết và yêu thương. Gia đình không mấy ủng hộ quyết định này của Thúy, vì họ sợ con gái mình sẽ nhiễm con virus quái ác này. Thế nhưng Thúy vẫn quyết định đi cùng chị em vì một tình yêu tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Thúy cũng đã giải thích và an ủi gia đình trước quyết định đầy mạo hiểm nhưng cũng rất đẹp đẽ này. Nếu khi xưa Chúa Giêsu cũng sợ chết như con, thì ai sẽ đứng ra cứu chuộc loài người hả bố mẹ? Con đi theo Chúa nên con phải họa đời con giống Ngài thôi. Câu trả lời mang đầy niềm tin và quyết đoán của Thúy đã khiến bố mẹ phải ngậm ngùi chấp nhận. Cô nữ tu trong tu phục trắng toát của dòng Đa Minh vác ba lô lên đường với tiếng gọi của tình yêu. Hằng ngày sau những giờ kinh nguyện, Thúy tham dự thánh lễ online để cùng hiệp thông với hội thánh trên toàn cầu và để cầu nguyện cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Những giây phút ấy khiến Thúy cảm thấy như được gia tăng thêm sức lực để tiếp tục sứ vụ đầy gian nan này, giấu mình trong bộ đồ bảo hộ được phủ kín hầu như toàn bộ. Ít ai thấy được những giọt mồ hôi lẫn nước mắt của Thúy và những người đi thiện nguyện. Một phần tiết trời Sài Gòn nóng bức, một phần chứng kiến những người bệnh nhân đang quằn quại giành lại từng hơi thở, những người suy sụp tinh thần, đau đớn khi thấy người thân ra đi mà chỉ được cuốn vọn vẹn trong túi ni lông để khử khuẩn. Thúy thấy hết hình ảnh đau lòng đó, và một phần nào đó Thúy đồng cảm với cảm giác đau buồn mà những bệnh nhân hay người nhà đang chịu đựng. Sâu trong lòng, Thúy còn có một nỗi đau mà ngoài mẹ mình ra chưa có ai biết. Hoàn cảnh của mỗi nỗi đau được tạo ra có thể khác, nhưng mùi vị về sự đau đớn ảnh hưởng trong tâm hồn hay cuộc sống của chúng ta thì lại giống nhau. Vì cơ bản chúng ta là con người, đều mang trong mình một bản tính yếu đuối bất toàn. Thúy dùng cái cảm nghiệm về nỗi đau để thông cảm và để tìm cho mình một lý do khi giúp đỡ những người ấy. Trong phiên trực hôm nay, Thúy được sắp xếp giúp đỡ mang cơm phân phát cho khu A của bệnh viện. Đây là khu vực tiếp nhận những bệnh nhân có triệu chứng sốt cao, khó thở thuộc dạng nặng và luôn cần có người túc trực để lo nhiều công tác. Đôi lúc là xoa bóp tay chân, tiếp nước hay đơn giản là những cái nắm tay động viên cho bệnh nhân bớt cô đơn vì không có người săn sóc. Như thường lệ, Thúy đẩy xe bước vào và đặt từng phần cơm lên bàn phía đầu giường bệnh cho từng người. Đến chiếc giường cuối cùng đặt gần cửa sổ, Thúy thấy bệnh nhân đang vất vả gượng dậy, nên Thúy vội vàng đỡ anh ta dậy. Sau khi dựng anh ta ngồi dựa vào thành giường, Thúy bất chợt giật lùi lại. Mắt Thúy mở to và dường như rơi vào trạng thái kích động khi thấy hình xăm trên tay anh ta. Anh là... Có lẽ vì hành động lùi lại quá đột ngột mà chiếc ghế đeo khẩu trang của Thúy chợt bước ra. Người đàn ông cũng chậm chậm ngước nhìn lên. Sắc mặt anh vốn dĩ đã tái xanh vì bệnh, nay lại càng u ám và khó coi hơn. Em Thúy phải không? Tiếng người đàn ông còn chưa dứt thì Thúy đã vội chạy ra khỏi phòng. Nhiều người trong phòng bấy giờ tỏ ra ngơ ngác và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thúy chạy một mạch trên hành lang bệnh viện như một người muốn trốn cho khỏi cơn giông đang ùa đến. Cô nữ tu trẻ thu mình trong góc cửa nhỏ được trưng dụng làm nơi nghỉ ngơi cho những người thiện nguyện. Những giọt nước mắt dần đọng lại trên khóe mắt, và như một điều hiển nhiên, chúng lại chả rơi xuống sàn nhà lạnh giá. Chính hình xăm con hổ đó, chính con người đó. Thúy lầm bầm như một kẻ mất hồn. Cô ôm chặt lấy đầu mình như muốn ngăn những dòng ký ức đen tối đang ùa về một cách bất khả kháng. Thúy đau, đau lắm. Đau đến tột cùng khi không ngăn được bóng đêm nghiệt ngã đang bủa vây cô lúc này. Và cái buổi chiều nhuốm ánh hoàng hôn màu đau thương ấy lại hiện về trong trí nhớ của Thúy. Đợi anh với. Tiếng một thanh niên lè nhẹ kiểu say rượu làm Thúy bất giác quay lại. Anh Hoàng, anh sao thế? Anh say à? Cô hỏi một cách dịu dàng nhưng không mấy ngạc nhiên, vì Thúy biết anh ta thuộc dạng hay say xỉn trong xóm. Đâu có, anh Đô mạnh lắm, không có say được đâu. Nói vừa dứt câu, anh siêu vẹo ôm lấy gốc cây bên đường. Anh say rồi, về nhà đi, kẻo trúng gió thì lại mệt thêm đấy. Thúy khuyên nhủ với một nụ cười thật hiền. Anh muốn cưới em được không? Hoàng ngồi phịch xuống đất, mặt cúi gằm khi nói xong câu đó. Một cảm giác lạ lẫm pha chút bối rối xuất hiện trong Thúy. Cô biết rõ mình không yêu Hoàng vì cô đã yêu Chúa Giêsu và muốn trọn đời dâng hiến cho Ngài rồi. Biết làm sao để giải thích cho một người ngoại đạo như Hoàng bây giờ? Cô chợt lặng im giây lát rồi quay lưng mà nói. Không được đâu anh, em đã có người trong mộng của mình rồi. Tưởng chừng như cuộc nói chuyện kết thúc trong êm đẹp, như ánh hoàng hôn dần buông rồi tắt lịm. Nhưng khi hoàng hôn tắt thì chính là bóng đêm ập tới. Không biết từ khi nào Hoàng đã đến phía sau lưng Thúy. Anh ta ôm chặt Thúy từ phía sau và ra sức kéo vào trong bụi gần đó. Đoạn đường làng này vào buổi chiều khá vắng vẻ vì nó phải đi ngang qua một cây cầu nhỏ, không tiện cho các xe bò, xe kéo chở thóc lúa đi qua. Thúy hốt hoảng kêu lên một tiếng cứu, thì bị bàn tay lực đền của Hoàng bịt lại. Em yêu ai hả? Em chê anh nghèo hèn đúng không? Anh không có em thì không ai có được em hết. Trong buổi chiều thê lương ấy, Hoàng đã cướp đi sự tinh trắng của Thúy. Thúy lững thững đi về trong màn đêm. Nước mắt Thúy rơi như ướt đẫm con đường về nhà. Đến trước cổng, Thúy ngập ngừng không muốn vào. Sao không vào nhà vậy con? Tiếng mẹ Thúy vang lên phía sau lưng cô. Thúy không dám nhìn mẹ, chỉ cúi gằm xuống mặc cho dòng nước mắt vẫn cứ rơi. Con sao thế? Sao áo lại rách thế này? Con bị ngã à? Những câu hỏi dồn dập lại càng làm cho Thúy khóc to hơn. Mẹ để ý thấy vệt máu ngay gấu áo của Thúy thì xa sầm mặt mày. Mẹ vội kéo Thúy ra lối sau của vườn nhà. Mẹ ôm Thúy vào lòng và để cho Thúy khóc. Mẹ cũng khóc nhưng không thành tiếng. Hai người ôm nhau để cho những giọt nước mắt xoa dịu nỗi đau ấy. Thế này sao con đi tu được nữa hả mẹ? Thúy méo máu bật ra từng tiếng nặng nề. Mẹ biết con gái à? Nhưng con có tin ơn gọi của Chúa không? Nếu Chúa muốn thì không người nào có thể cản được. Mẹ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô. Nhưng con không còn tinh trắng nữa, làm sao con... Nói đến đây, nỗi uất ức dường như làm Thúy nghẹn lại. Chúa chọn con vì Chúa yêu con, vì Chúa yêu vẻ đẹp tâm hồn còn tinh khiết của con, chứ không phải vì thân xác con như thế nào. Với lại đây không phải là điều con chủ động gây ra, và con cũng không có ước muốn làm điều đó. Chúa biết chứ con. Mẹ vừa nói, vừa cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Lỡ như con có thai sao mẹ? Thúy dường như lấy hết can đảm để bật ra câu hỏi này. Nếu đó là thánh ý Chúa, con phải chấp nhận. Mọi việc Chúa gửi đến cho con đều có ý nghĩa hết. Bây giờ nghe mẹ, chuyện này chỉ hai mẹ con mình biết. Đợi vài tháng nữa, mẹ sẽ đưa con đi kiểm tra. Lúc đó con có thể quyết định tiếp. Từ ngày đó Hoàng cũng đi biệt xứ. Nhiều lần mẹ Thúy đến căn nhà thuê lụp xụp đó để kiếm Hoàng, nhưng mấy người hàng xóm bảo anh ta đã đi nơi khác rồi. Bà cũng bất lực đành quay về. Đang khi đi ngang qua nhà thờ, bà dừng lại và ghé đến tượng Đức Mẹ. Bà thầm thì điều gì đó với Đức Mẹ. Một hồi lâu sau, bà ôm tượng mà khóc nức nở. Xin mẹ bảo bọc con gái của con, như khi xưa mẹ đã bảo bọc Chúa Giêsu vậy. 3 tháng trôi qua, Thúy trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, thấp thỏm, lo âu, tuyệt vọng, rồi lại hy vọng. Thúy đi kiểm tra và biết mình không có thai. Thúy nửa vui lại nửa buồn. Cô vẫn còn mặc cảm mình không còn tinh trắng, thì sao là một nữ tu được? Mẹ Thúy biết con đang nghĩ gì nên khuyên nhủ hết mực. Nếu con ước muốn và vững tin thì hãy tiếp tục con đường mình đã chọn. Và rồi Thúy trở thành một nữ tu của hội dòng hiện tại. Ngày khấn tạm, Thúy nhìn thấy mẹ khóc. Thúy cũng khóc vì cô thấu hiểu được tình yêu của Chúa qua chính người mẹ của mình. Em ốm à? Giọng nói của Hiền, một chị nữ tu cùng dòng đưa Thúy về với thực tại. Dạ không, chỉ vì em thấy hơi mệt tí. Thúy vội lau nước mắt trên khóe mi, rồi cười gượng để cho qua chuyện. Mấy chị bên khu A hỏi em có sao không đấy, lúc nãy thấy em ù chạy như ma đuổi thế kia mà. Chị Hiền nhẹ nhàng nhắc khéo Thúy về chuyện khi nãy. Không có chi đâu chị, em đi rửa mặt đã. Nếu có gì khó khăn em cứ điện cho chị phụ trách, đừng để mất tinh thần như lúc nãy nhé. Dạ em biết rồi ạ. Đêm đó trong phòng nghỉ chật hẹp của mấy chị em, Thúy ngồi lặng trên giường, mắt hướng về tượng chịu nạn trên chiếc bàn nhỏ đặt ngay đầu giường ngủ. Cô đang nghĩ về cảnh phải đối mặt với anh ta vào những ngày tiếp đó. Sao mình lại phải giúp người đã gây ra đau khổ tột cùng cho mình cơ chứ? Cứ để anh ta nằm đó như một sự báo ứng cho việc xấu của mình. Ý nghĩ cứ lợn vợn trong đầu Thúy khiến cô không tài nào ngủ được. Tâm trạng cô lúc thì hả hê, lúc đau xót, và có lúc lại chênh vênh như người đi trên dây. Thúy nhìn tượng chịu nạn và thầm nghĩ, khi xưa có khi nào đau đớn quá mà Chúa Giêsu xin Chúa Cha để xuống khỏi thập giá không nhỉ? Sao Ngài không nguyền rủa những kẻ đã khiến Ngài chịu hàng ngàn vết thương đau đớn như vậy? Thúy vô tình đồng hóa Chúa Giêsu với những ý nghĩ trần tục của mình. Và rồi cô ngồi bó gối gục đầu xuống trong màn đêm thinh lặng. Con không thể tìm ánh sáng nếu con cứ còn ôm mãi lấy bóng tối như thế. Tay con không buông bỏ hận thù thì làm sao đón nhận được ánh sáng của bình an? Thúy hoảng hốt bật dậy. Ai nói đấy? Cô bất giác la lên khiến cho chị nữ tu nằm gần giường thức giấc. Em sao đấy? Gặp ác mộng hả? Chị nữ tu vội vàng hỏi. Em xin lỗi chị, không có gì đâu, chị ngủ tiếp đi. Thúy trở về lại với không gian tĩnh lặng, cẩm suy về điều cô vừa nghe được. Sáng hôm sau, trong lúc bàn giao công việc, chị phụ trách hỏi các chị em về những khó khăn và có ai muốn đổi khu thiện nguyện không. Thúy, hay là em đổi đi, hôm qua chị thấy em không được ổn. Chị Hiền ngồi sát bên khẽ nói vào tai Thúy. Dạ em cũng không biết nữa, hay để em làm nốt hôm nay xem thế nào. Thúy nói với vẻ mặt phảng phất chút âu lo. Ừ, tùy em nhé, xem nếu ổn thì tiếp tục, không thì phải nói lại ngay cho chị phụ trách đấy. Dạ. Thúy cười và gật đầu, ngầm cảm ơn sự quan tâm của chị. Từng bước chậm rãi, Thuyết đi đến khu A của bệnh viện. Không hiểu sao càng đến gần, Thuyết càng cảm thấy đôi chân mình trở nên nặng nề. Cơ mặt Thuyết dường như cứng đờ ra, nhưng may thay có lớp khẩu trang che bớt đi phần nào. Tuy thế, đôi mắt của Thúy dường như không che giấu được cảm xúc có phần lo âu và pha chút sợ hãi. Thúy chậm chậm tiến đến chiếc giường ở cuối phòng. Anh ta nửa nằm nửa ngồi thở máy một cách mệt nhọc. Vừa thấy Thúy, anh ta cố gượng để tháo thiết bị của máy thở. Dường như anh muốn nói điều gì đấy. Thúy chợt ngăn lại, lắp thiết bị lại để anh ta có thể thở thoải mái hơn. Hai người giờ đã đối mặt nhau, một bên với ánh mắt còn ngờ vực sợ hãi, còn một bên với ánh mắt đầy bi thương, với khóe mắt đầy lệ chỉ chực chờ để rơi ra. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, rồi Thúy nhẹ nhàng chỉ vào phần cháo để cạnh giường. Thúy định quay lưng rời đi thì Hoàng chợt ra hiệu để Thúy dừng lại. Anh thò tay lấy ra dưới gối một mẫu giấy đã được gấp thành tư. Hoàng trao nó cho Thúy với một ánh mắt đầy van lơn. Thúy nhận lấy tờ giấy và mở ra. Bất chợt ánh mắt Thúy thay đổi khi thấy vọn vẹn hai từ xin lỗi được viết nguệch ngoạc giữa tờ giấy. Nước mắt Thúy tuôn rơi không kiểm soát. Hoàng vẫn chờ đợi, vẫn ngước mắt nhìn Thúy đầy khó nhọc. Sau giây phút xúc động, Thúy cúi xuống, nắm lấy bàn tay Hoàng và khẽ gật đầu. Hoàng mỉm cười trong dòng nước mắt. Không gian trong căn phòng bỗng chốc bừng sáng. Không phải chỉ riêng Thúy tìm lại được ánh sáng, nhưng Hoàng, một tội nhân lạc lối trong bóng đêm, cũng đã thấy được thứ ánh sáng ấy mà tìm về. Chợt Thúy nhớ đến câu mẹ đã từng nói: mọi việc Chúa gửi đến cho con đều có ý nghĩa hết. Thúy mỉm cười một cách thanh thản và thầm tạ ơn Chúa đã cho cô hiểu về ý nghĩa của tình yêu mà Ngài đã dành cho riêng cô. Ánh sáng vẫn luôn ở đó, nơi mà Chúa đã đặt trong mỗi trái tim của con người. Chỉ là con người có đủ can đảm để buông bỏ bóng tối đang che khuất trái tim mình hay không mà thôi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.